tử niệm Phật trước khi nghe nhạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý Phật tử lạnh không? Nếu mà khi mà chúng ta học kinh mà quý Phật tử thấy lạnh thì mình sẽ bớt áo để cho nó lạnh thêm. Tại vì những người ngày xưa đó họ học đạo và họ lên trên núi tuyết đó, họ cầu đạo, họ ngồi ở tuyết, còn ở đây mình chưa có tuyết, mình chưa có đủ lạnh. Sẽ khi mình chưa đủ lạnh thì mình cũng sẽ không có thấu triệt được những cái giáo lý. Vì theo trong kinh hay là trong các thiền sư rồi nói là nếu chẳng một phen mà xương thấm lạnh thì hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nếu mà không có trải qua một cái cơn lạnh buốt của cái mùa đông thì người ta không có nghe được cái mùi thơm của cái hoa mai. Chúng ta sẽ học tiếp cái phần kinh Trung A Hàm. Và như vừa rồi thì chúng ta đã học cái bài kinh tên là Trưởng Lão Thượng Tôn Thì Niên. Thì Niên tức là ngủ gà ngủ gật á. Và để chúng ta cũng có thể hình dung lại một cái hình ảnh rất là trung thực của Phật giáo thời Nguyên Thủy. Và để cho các Phật tử cũng có thể hiểu được rằng trong tất cả các cái kinh tạng của Phật giáo, không có nghĩa là người học Phật chúng ta đến với đạo Phật và học Phật để rồi tin rằng tất cả những cái gì trong kinh nói là nó mang tính là hoàn toàn siêu thoát thánh thiện, để cho cái người con Phật chúng ta đặt một cái niềm tin hay là đặt một kỳ vọng mà không qua một cái quá trình của suy tư. Và cái hình ảnh của cái Đức Phật hay là những cái chư tăng thời Nguyên Thủy, kể cả những cái trưởng lão gọi là thập đại đệ tử, có những cái hành trạng, có những cái điều gì đó cũng đã được trình bày trong kinh, để các Phật tử thấy rằng đó là trong quá trình làm người, trong quá trình sinh tử thì mỗi người đều có những cái dị biệt, cái sai khác nhau về cái chủng tánh của mình, và do đó chúng ta cũng có thể tạo những cái nghiệp bất thiện và thiện trong đời hiện tại hay là trong quá khứ. Thì các vị thấy rằng nếu mà có dịp mình đọc bài kinh, thấy rằng ngay cả ngày trưởng lão Xá Lợi Phất á, có lần ngài nữa là đi ngang qua rồi một chúng thì theo đông quá, rồi có nhiều người kêu tên ngài, cái ngài không nghe mà không để ý rồi đi luôn. Rồi cái vị đó đi cáo lần cáo giác với Đức Phật rằng ngài Xá Lợi Phất là cái người không có tu tập, là gì đã là đánh ổng một bạt tai, tức là chỉ đụng cái lấy cái y đi ngang qua cái y đụng ổng chút mà ổng nói rằng là đánh ổng một bạt tai. Thì để chúng ta thấy, để hiểu được rằng tất cả những tạng kinh Phật nó cũng nói lên cái một cái chân lý rằng không phải kinh là để các Phật tử nó là đọc để nó là tôn thờ và để nó là đặt hết cái niềm kỳ vọng vào đó để đạt được cái điều gì, mà đọc một bài kinh hoặc nghe một bài kinh là để chúng ta hiểu được cái cách đối trị, cái cách giảng dạy của Đức Phật qua cái quá trình tu học cho những người đệ tử trong quá khứ. Và nếu mà chúng ta ngày nay muốn tu tập, muốn đạt được những cái điều đó thì chúng ta cũng phải thực hành để đạt được điều đó, mà không phải là chúng ta chỉ nhắm mắt tụng kinh mà chúng ta có thể thành tựu được sự thanh tịnh của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ đọc những cái bài kinh về thời đại Nguyên Thủy để chúng ta dễ hiểu hơn. Thì vừa rồi chúng ta đã học qua cái giai trò mà ngay cả ngày Mục Kiền Liên là một cái vị nữa là đại đệ tử, có một cái công đức tu hành và có thần thông, gọi là đệ nhất thần thông, nhưng mà ngài vẫn lúc mà ngồi thiền thì vẫn phải ngủ gục. Cho nên nếu mà lúc nào mà mình gặp thấy nữa là một ai đó họ tu hành mà họ có bê trễ hay có giải đãi hoặc có ngủ gục hoặc có điều này kia, thì các Phật tử cũng không có gì phải thắc mắc và phải nghĩ rằng điều đó là được hoặc không được. Cũng như là khi nào mà lỡ mình thấy nữa là thầy mà ngồi thiền thầy ngủ gục thì chuyện nó cũng bình thường thôi, cũng như các Phật tử vậy, bữa nào mê quá thì cũng ngủ luôn, chứ không có nghĩa là con người chúng ta lúc nào cũng phải tỉnh giác và đạt được một cái trình độ cao. Và hôm nay chúng ta học bài kinh, thầy sẽ nói về bài kinh tên là bài kinh Chân Nhân, nhưng mà trước bài kinh Chân Nhân chúng ta có một bài kinh tên là kinh nữa là Chi Ly Di Lê, tựa nó khó, thành ra chúng ta sẽ lấy thành ra cái phần kinh Chân Nhân chung luôn để các Phật tử có thể nhớ dễ hơn. Phần sau của bài kinh Chân Nhân, Đức Phật sẽ định nghĩa thế nào là bậc chân nhân và bậc phi chân nhân. Còn ở đây chúng ta sẽ định nghĩa của bài kinh này, tức là sẽ liên hệ đến cái phần đó là những người tu tập, tức là những thầy tỳ kheo tu tập trong quá khứ, cũng có những thầy tỳ kheo đã tu được, đã đạt thành thánh quả, đã đạt được A-la-hán, và có những người tu tập mà không được gì hết, rồi cuối cùng trở về đó, mình gọi là cho bằng cốt khỉ thì hoàng cốt khỉ, không có tu được, tức là ngay trong thời Đức Phật. Và như vậy để chúng ta cũng có thể hiểu được rằng trong một cái lịch trình làm người đó, chúng ta phải trải qua nhiều cái giai đoạn phấn đấu để cuối cùng đạt được giác ngộ. Bởi vì có một vài Phật tử có email và trong internet có hỏi thầy về nữa là tại sao một cái người đã gọi là xuất gia, là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, hay là đã thọ giới ở trong chùa, biết nhân biết quả mà vẫn phạm luật. Tại vì nếu nó Phật tử không biết và không tu thì đã đành rồi, tại sao một người đã tu, đã có biết giới biết luật rồi mà vẫn phạm luật? Hay là tại sao một người đã có lý tưởng xuất gia, đã cạo tóc, đã vô chùa ở 5 năm 10 năm rồi mà rồi cuối cùng nữa là theo vần nữa là phải trở lại nữa là con đường cũ, tức là phải khởi quần tục? Hay là tại sao làm một cái người nữa là tu hành, làm thế nào để chứng minh được một cái người tu hành đã diệt được nữa là đã diệt trừ được nữa là hoàn toàn tham sân và si? Thì các Phật tử thấy rằng những câu hỏi đó nó thắc mắc rất là nhiều, và không phải là đơn giản để cho chúng ta thấy rằng tôi quá khứ cũng như trong hiện tại. Và khi mà các Phật tử cũng hiểu được một câu rằng, ta nói rằng đó là nhất niên á thì nó là Phật tại tiền, tức là mới tu năm đầu thì Phật tại tiền, mà nhị niên á thì nó là Phật nữa là thăng thiên, mà tam niên thì bất kiến Phật, qua năm thứ ba thì không thấy Phật đâu nữa hết. Tức là càng học thì càng ngu, càng tu càng xa Phật. Chúng ta sẽ tìm hiểu và sẽ hỏi những vấn đề đó nữa là nó liên hệ đến cái đời sống tu hành của chúng ta. Và trong bài kinh này á, Đức Phật cũng sẽ giới thiệu chúng ta một vài cái hình ảnh á, là có những người tu hành mà không có nghĩa là chúng ta thấu đạt được hết, bởi vì không phải là người ta tu một đời mà người ta có thể thành tựu được. Và chúng ta cũng hiểu rằng tại sao những cái vị nữa là đã xuất gia tu hành rồi mà rồi cuối cùng cũng phải hoàn tục. Chúng ta sẽ qua cái bài kinh này chúng ta hiểu được cái vấn đề đó, chứ không có nghĩa là khi mà chúng ta nói rằng tại sao đã tu rồi mà còn như vậy. Thì thường mình hay đặt cái câu đó rằng nghĩa là tại sao đã tu rồi mà còn là như vậy. Hay là mình nói rằng tại sao một cái người đó là có học, có trình độ, có văn hóa, có tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư mà lại còn suy nghĩ như vậy và còn làm điều đó. Thì các vị nói rằng không phải, câu hỏi chỉ đơn giản ở trong cái cuộc sống của chúng ta và cho mọi người. Và thầy cũng có một lần vài giải thích thì nói rằng ngay cả một cái người nghĩa là chứng ngộ được, cái bằng đạt được nữa là đạt được cái trí tuệ, đạt được thắng quả là thần thông đi nữa, mà ngày sáng lại phát ra rằng khi mà nghiệp nhân nghiệp quả đánh che mờ thì chữ thần còn không có thì làm sao có chữ tiểu thông. Tức là khi mà cái nghiệp quá khứ và những cái gọi là cái ác nghiệp, cái chiêu cảm của mình rồi đó, nó phủ đầy mình rồi đó, thì lúc đó nghĩa là mình tối tâm mịt mờ, nghĩa là chữ thần mình còn không có thì làm sao mình có được chữ thông. Khi nào mình có chữ thần thì mình mới có chữ thông, mà chữ này chữ thần mình nó đã che mờ rồi cho nên không thông nữa. Đó là lý do mà chúng ta sẽ tìm hiểu một vài bài kinh liên hệ đến đời sống tăng đoàn của quá khứ. Trong giai đoạn này đó thì kể rằng Đức Phật du hóa tại cái thành Vương Xá ở trong vườn Trúc Lâm, nơi cái vườn đó là Kalanda. Bây giờ có một số đông các tỳ kheo sau giờ ăn trưa đã ngồi hội họp lại để mà bàn luận và nghĩa là trình bày những cái sở đắc và bàn luận những vấn đề về pháp luật, về những lời Phật dạy. Thì lúc ấy có một cái vị tỳ kheo tên là Cất Đa La Tượng Tử, tức là tên của vị tỳ kheo đó, cũng hiện diện trong chúng. Thì trong khi một số đông các tỳ kheo đang bàn luận về những vấn đề về giáo lý, về pháp luật, về lời Phật dạy, thì ngay trong lúc đang bàn luận, tỳ kheo Cất Đa La Tượng Tử không đợi cho các tỳ kheo nói pháp xong mà cứ nói xen bừa vào, lại không có thái độ cung kính, không quan sát cẩn thận để thưa hỏi các bậc tỳ kheo thượng tôn trưởng lão. Đây là cái duyên khởi để mở đầu cho bài kinh. Tức là trong duyên khởi này chúng ta thấy rằng trong tăng đoàn ngày xưa cũng có nhiều vị đang hội họp, đang bàn với nhau, thì có những cái vị khác đứng xen vào, nói bừa nói đại vào, giống như mình nói bây giờ mình đang họp, đang hội hoặc đang nói gì, có một cái người nào họ vô họ nói đại, không có coi ai ra gì hết trơn. Giống như mình nói là ở đâu cũng có, nghĩa là anh hùng ở đâu cũng có thằng khùng điên, thì giống vậy đó. Và để chúng ta thấy hiểu rằng đó là như là chúng ta nghe một cái người mà cái bằng nghĩa là vào trong chùa mà đập phá tượng, hay là cái bằng đốt chùa hay này kia này, tức là ở đâu cũng có những con người như vậy. Và ở đây thì trong quá khứ khi như vậy thì bây giờ có một vị tôn giả gọi là Đại Câu Hy La, tức là một tôn giả đã chứng được thánh quả, cũng có trong chúng. Thì bây giờ cái vị tôn giả này nói với cái vị tỳ kheo tên là Cất Đa La Tượng Tử rằng: hiền giả nên biết, trong khi một số đông thầy tỳ kheo đang nói về những vấn đề pháp luật và vấn đề lời Phật dạy,
thì hiền giả chớ nên xen bừa vào, chớ nên nói vào, đợi các tỳ kheo ấy nói xong, nhiên hậu hiền giả mới nói. Hiền giả hãy có thái độ cung kính và quan sát cẩn thận để thưa hỏi các bậc tỳ kheo, thượng tôn, trưởng lão, chớ đem sự không cung kính, không khéo quan sát để thưa hỏi các ngài. Đây là những cái phần mở đầu trong một cái đoạn kinh. Thì các vị thấy rằng sau khi trong chúng có một cái vị tỳ kheo không có thái độ tôn trọng các vị trưởng lão và nói, giống mình gọi là nói ngang, nói bừa chặn họng á, thì có một cái vị tôn giả tên là Đại Câu Hy La đã có lời khiển trách, tức là giáo dục, nói rằng là không có nên như vậy, là phải thưa hỏi, phải thưa hỏi đàng hoàng và phải cung kính, phải quan sát đối với các bậc thượng tôn, tức là hàng thượng tọa. Khi đó bạn bè quen thân của các tỳ kheo Chất Đa La Tượng Tử hiện có trong chúng nói với tôn giả Đại Câu Hy La rằng, thì trong cái nhóm tỳ kheo đông đó có một số bạn bè cũng là tỳ kheo, tức là cũng các thầy đó, mới nữa là mình gọi là bảo vệ đó, hay mình gọi là cái bằng nó binh vực cho cái tỳ kheo Chất Đa La Tượng Tử, nói rằng: này hiền giả Đại Câu Hy La, ngài chớ nặng lời vỡ trách tỳ kheo Chất Đa La Tượng Tử. Lý do vì sao? Vì tỳ kheo Chất Đa La Tượng Tử có giới đức đa dân, tâm giống như người giải đãi nhưng mà không có cống cao. Này hiền giả Đại Câu Hy La, bất cứ lúc nào các thầy tỳ kheo làm việc gì thì tỳ kheo Chất Đa La Tượng Tử đều có thể giúp đỡ cả. Tức là nếu mình có bạn thì mình binh vực bạn mình. Tức là khi mà các vị tỳ kheo này bị khiển trách á, thì các tỳ kheo khác có binh vực, nói rằng đó là thấy ở ngoài ổng vậy đó, ổng là ngang bướng, ổng này kia, nhưng mà trong cái lòng của ổng vật là ổng tốt lắm, có chuyện gì thì theo nào cần là ổng đều giúp hết, cho nên nữa là ổng là đa dân, ổng là người có giới đức, đừng có trách móc ổng, tức là đừng có rầy rà. Giống như mà các Phật tử mỗi khi mà mình bị ai đó mà rầy rà, ai đó mà coi như là chê bai ai đó, bạn bè của mình đó, thì mình mới nghĩa là cản ngăn, hoặc là mình nói rằng đừng có nói về, đừng có rầy rà, hoặc đừng có nói họ người đó thấy ở ngoài vậy chứ mà trong lòng họ tốt lắm, hoặc là trong bụng của họ tốt lắm, họ giúp đỡ người này giúp đỡ người kia. Đó là một cái normal trung bình mà mình gọi là ai cũng có vậy. Bây giờ bắt đầu chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu cái nội dung của bài kinh này qua những cái lời giải thích của ngài tôn giả Đại Câu Hy La, bởi vì cái này nó rất là gần với cuộc sống chúng ta, và trong đó hiện tại Phật tử cũng có, trong tăng đoàn hiện tại cũng có. Cho nên nhiều khi các Phật tử gặp nhau rồi cái gặp nó rằng trong tăng đoàn nó có cái lục hòa, nghĩa là lục hòa tức là thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫy, ý ưa nhau không trái nghịch, giới luật đồng cùng nhau tu theo, kiến thức riêng chỉ giải cho nhau và tứ sự chi đồng với nhau, đó là lục hòa của tăng đoàn. Nhưng mà nói vậy không phải là mấy ông thầy không cãi lộn. Cho nên nhiều Phật tử nói rằng thầy đã có lục hòa, thầy đã có luật, thầy đã ở chung với nó, đã tu hành ở chung, giờ sao thầy còn cãi lộn? Thì các Phật tử biết rằng không phải hiện tại đâu. Bởi vì nghĩa là không phải trong một nhà đâu, nghĩa là một cái chùa nó nhiều thầy, nhiều đệ tử, nhiều chúng. Mà rồi nếu mà 100 ông thầy thì các vị cứ biết rằng là mỗi ông tánh khí một cái mình có chừng 3 đứa con, là một đứa trên trời, một đứa dưới đất rồi. Chứ đừng nói tới 100 ông. 100 ông á, mà nghĩa là ở trong một cái giáo đoàn rồi phải được nghĩa là huấn luyện, phải học tập, mà mỗi người mà muốn tiêu hết được cái nghiệp quá khứ của mình á, không phải chỉ 1 năm, 10 năm mà 100 năm, 1000 năm mới có thể tiêu được nghiệp của mình, chứ không phải đơn giản. Thành ra ở đây là chúng ta mới hiểu được rằng chúng ta không thể nhìn theo một cái quan điểm là một cái khía cạnh là nói rằng tại sao là cái bằng là các thầy rồi mà còn là như vậy. Nó vẫn sẽ có những vấn đề như vậy trong quá khứ, vẫn sẽ có trong hiện tại và vẫn sẽ có trong tương lai. Vì sao vậy? Vì chúng ta hiện ở trong một cái level là gì? Là con người và sẽ tu tập tiếp. Thì khi mà các vị tỳ kheo nói xong rồi đó, thì ngài tôn giả Đại Câu Hy La nói với bạn bè và thân tộc cũng như là quyến thuộc của tỳ kheo Chất Đa La Tượng Tử thế này. Các Phật tử lưu ý cái phần đoạn trên này: này chư hiền, nếu không biết tâm của kẻ khác thì đừng vội nói người ấy xứng đáng hay không xứng đáng. Tức là khi mà các Phật tử nghe một điều gì đó, hay là nghe ai nói một ai điều gì đó, thì mình cũng đừng có vội vàng. Tại con người của mình nó vội vàng lắm, hay cái gì là một hai là cái bằng nhất định chỉ theo